Nó cách khác là Phật là tôn thờ là vì pháp của Ngài khai thị. Pháp ở đâu? Ở ngay trong tâm.
Pháp ở đâu? Ở ngay trong tâm của chúng sanh.
Do đây kinh nói pháp từ dưới đất mọc lên. Đất là tâm.
Đất là gì?
Đất là tâm địa. Đất là tâm của chúng ta. Đấy, Phật Đa Bảo ngồi trong tháp
tượng trưng cho pháp.
Tức là Đa Bảo mà ngồi trong tháp tức là tượng trưng cho tất cả các pháp từ xưa nay chỉ là một chứ không có hai. Hôm nay thị Phật thị kiến. Pháp Đa Bảo từ vô lượng kiếp đã thành Phật rồi, đã nhập diệt lâu rồi mà hôm nay còn đến đây nữa, tức là trước sau chỉ là một cùng kinh Pháp Hoa để thành Phật mà thôi chứ không có khác. Như là Phật trước, Phật sau nữa chỉ có một mà thôi, chứ không có hai. Vì pháp là tâm mà tâm là pháp. Lại nữa, vì tâm nó hòm chứa hàng sa công đức là có máu. Tâm chúng ta chứa hàng sa công đức, như vậy là tâm chúng ta ngồi đây hôm nay có chứa hàng sa công đức không?
Công đức gì? Vâng, ngồi đây chúng ta quên á, chứ chúng ta chứa hàng sa công đức. Khi nào bật sáng lên rồi, mở mắt rồi, nhìn thấy rõ rồi, thì chính lúc đó khai thị chúng ta mở mắt nhìn rõ tất cả các pháp, và chính chúng ta đã có hàng sa công đức cơ mà. Chứ đâu phải chúng ta là con gà đâu. Hôm trước chúng tôi đã nói phượng chúng ta là con phượng phượng hoàng tung cánh tung ngàn phương, chứ đâu phải con gà lạc đẹp đâu. Mà hôm nay chúng ta xa cơ thấp thế và đang làm con gà đen thôi. Hôm nay cái trời cho mưa thuận gió hòa, mới mưa thuận gió hòa chứ. Nói mưa thuận là có pháp nghe, gió hòa là chúng ta thực hành tất cả các pháp, gọi là mưa thuận gió hòa. Mà chúng ta đang sanh ở Trung Quốc đây mà, chứ đâu có sinh ở bên địa hạ tiện. Có sinh Trung Quốc không? Trung Quốc là nơi Phật pháp lưu hành, nơi nào có Phật pháp lưu hành, nơi nào có kinh Pháp Hoa lưu hành mà chúng ta được nghe được thấm nhuần, chính đó là sanh phòng Trung Quốc. Chứ Trung Quốc không phải là giữa nước. Nếu giữa thủ đô Hoa Kỳ mà không có pháp thì chỉ thấy xe hơi lộng lẫy, nhà cao lộng lẫy, thì cái đó là biên địa hạ tiện. Còn chúng ta mặc dầu sinh ở đây, nhưng mà chúng ta sinh phòng Trung Quốc, cho nên tưởng ngộ minh sư, cho nên gặp được các bậc minh sư. Lúc đó chúng ta tránh tiếng xuất gia một cách chân chánh, đồng chân nhập đạo. Chúng ta vào đạo với một cái lý tưởng tuyệt đối, vào đạo tụng kinh như thế này, chúng ta có một nguyện ước thành tựu viên mãn đạo bồ đề, trong phải chán nản mà đến chùa đó nha. Không phải ở nhà vì thất tình lục dục, vì thất tình đó vợ con đi chùa không phải à. Mà chúng ta hôm nay mà nếu được nghe Pháp Hoa thế này á, mà được chánh tín xuất gia rồi. Như vậy xuất gia chúng ta nói có bốn thứ xuất gia: một là thân xuất mà tâm không xuất, hai là thân không xuất mà tâm lại xuất, hạng thứ ba là thân tâm đều xuất, hạng thứ tư là thân tâm đều không xuất. Xuất gia hẳn nó dẹp trời người cũng vậy, chứ đừng nói tới chuyện mà thân tâm đều không xuất. Tức là hạng thân thì ô nhiễm, mà tâm thì hoàn toàn cũng ô nhiễm nữa. Cả thân tâm ô nhiễm trong thế giới này rồi thì làm gì đây? Thôi thứ nó quen và sọt rác, thứ nó không nói tới trong kinh Pháp Hoa. Mà chỉ nói tới trong kinh Pháp Hoa có ba hạng mà thôi. Hạng thứ nhất là thân xuất mà tâm chưa xuất, rồi cũng xuất. Thì lúc nào tỉnh ngộ xuất, nghĩa là thân cũng đã xuất rồi, cũng đầu tròn ở quân rồi. Cái hạng thứ hai là thân không xuất mà tâm là xuất. Hạng này cũng đáng nói, bởi vì cái thân thì còn đầu tóc đó, rồi vợ con đó, nhà cửa đó, nhưng mà tâm hoàn toàn thanh tịnh, dứt bỏ hết mọi sự ô nhiễm, sát không, tài quả không, danh vọng không, không hôm ăn, không hôm ngủ nữa. Thì cái hạng đó gọi là thân không xuất mà tâm lại xuất. Cho nên nhiều lúc chúng tôi đi thấy nhiều nhà Phật tử thờ cúng hoặc là tu hành, tôi thấy thèm quá, mơ ước lắm. Có nhiều người cả ngày như vậy là chuyện buôn bán cho có chừng nên thờ, nghĩa là cho qua ngày, giống như ông bà ngủ vậy, là làm như vậy để lại sầu đất rồi cũng có viên sao ăn. Bởi vì chúng ta còn trong đoàn thực cho nên phải ăn để tưởng dưỡng huệ mạng thì nên ăn, chứ ăn mà tưởng dưỡng cái thân ngủ uẩn này thì đừng nên ăn. Để làm gì? Ăn như cho no, nuốt cho nhiều, cộng như cho đầy. Để làm gì? Mục đích cho ăn có đoàn thực quả chúng sanh. Đức Phật nói ăn để mà tưởng dưỡng cái huệ mạng, cái thóc bãi báu đó. Chứ còn ăn để mà nuôi cái thân xác này thì để nuôi chi? Mà như tôi đã nói, bởi vì nó có cột phấn để cho tôi vẽ cho biết nè. Nuốt này nha, dầu cho bồ cô hồng, dầu có thịt nướng, dầu có giàu nó có phở gà, giàu có bún bò giò heo, nuốt qua đây cái rầu à, cái thú hình à, có không phải không? Nuốt qua đây cái là nhát là nhát ra cái khúc này khúc cây này còn có cái lưỡi còn ăn à. Có một phân à, qua có một phân nó đã vô cái lưỡi rồi cái thú hồn rồi à. Thế thì chúng ta ăn nuốt đi cho nhiều đây, nếu hiểu kinh Pháp Hoa rồi thì ăn để mà sống, sống để mà trưởng dưỡng huệ huệ mạng, chứ nó ăn để mà nuôi dưỡng cái thân xác này không thì vô ích quá làm sao. Ủa quý vị ngồi tỉnh lên coi, hôm nay thị Phật ý kiến nè, thị Phật ý kiến cho nên ngồi coi thì cái thân này nó như thế nào, để chúng ta có trưởng dưỡng cái bãi báo này không, cái tháp bãi báo còn bọt ra từ trong tâm của ta hay không, hay là để cho nằm im ở trong thân này. À, chúng ta có tháp bãi báo không? Có. Ừ. Thế mà không để cho nó vọt lên trên hư không, là để cho nó nằm kín ở trong cái thân ngũ uẩn này, nhốt kín nó lại, à, đóng khung nó lại, quăng quăng cho ba đời chư Phật không? Hôm nay quý vị, tôi thấy quý vị lắng nghe nhiều á, có lẽ đang suy tư, đang suy tư. Bởi vì tới thị Phật tri kiến là chỉ rõ cái tri kiến Phật rồi, mà nếu chúng ta là Phật tử mà không nhận rõ cái tri kiến Phật thì oan cho ba đời chư Phật đó. Ngài đến đây chỉ có mục tiêu đó, chỉ có một hoài bão đó, mà suốt 49 năm Ngài mới có kinh Pháp Hoa này, mà chúng sanh không liễu ngộ được thì oan cho ba đời chư Phật. Hôm nay thì thật ra chúng ta có ăn không? Có chứ. Vì đoàn thực mà bao giờ chúng ta nên xúc thực, tư thực và thức thực kìa, cái hết đoàn thực à. Cho nên các vị chỉ xúc thôi, như nước chúng hương chẳng hạn, chỉ nghe cái mùi thơm cái no rồi khỏi ăn nữa. À, tư thực là suy nghĩ là ăn rồi, thức thực là biết là ăn rồi, khỏi có nuốt như mình. Còn mình phải nuốt vô rồi còn rửa chén, rửa bát rồi lật cực cực cắn. Ừ, cực. Nhưng mà chúng sanh tưởng đó là quý, à cái chén không phải cho sang, cái bát không phải cho đẹp, rồi đôi đũa không phải cho ngon làm chi, để làm thứ gì? Anh nuốt qua tới đây cái thú hình đâu còn nữa. Thử coi. Vì cái thử tưởng tượng đúng như vậy không? Hay tôi nói láo? À, do đó mà nếu như thiệt là tôi muốn bò giò heo, mà trong lúc chúng ta no thì có gì không? Nuốt. Mà nếu củ khoai lang thì thúi ình đi, nhưng mà khi đói thì sao? Ngon quá chứ. Tôi nhớ lúc tôi có ở tù, hồi mà chế độ ông Thiệu ông Kỳ, tôi có ở tù, ông Diễn có ở tù nữa. Mà khi ở tù xong rồi tôi biết cái giá trị của Đức Phật đã dạy, giá trị lời dạy của Đức Phật. Lạ lúc tôi ở nhà thì ăn chừng chén cơm mà chén rưỡi bữa nào ngon không, chén chén một chút nữa ăn thôi, cho thêm một chút nữa không được. Thế mà vô ngồi tù rồi tôi ăn năm chén à, nó cái lạ chứ, ăn năm chén ngon lành nhỉ. Có nhiều tù nhân hỏi nó, ủa sao thầy ăn ngon không vậy, thầy vô đó thì khỏe không vậy, ở ngoài thầy có ăn vậy không, ở ngoài tôi ăn con chén thôi, mà vô đây tôi ăn tới năm chén. Tại sao? Ai mà ăn cơm với nước muối có biết nè, ngon lắm. Nó ngon tại sao? Nó không có dinh dưỡng. Nó không có dinh dưỡng là ăn vô đói liền, chứ nó ăn ngon gì? Nó ăn vô có đói liền à. Còn mình ăn ở ngoài có đậu khuôn, nhất là tí đậu nành như vậy là có 400 calori. Cái dinh dưỡng của nó nhiều vậy, trong miếng đậu khuôn á. Anh ăn đậu khuôn, ăn với cà chua, rồi ăn trong rau, nó có nhiều cái dinh dưỡng, vì thế ăn nó lâu tiêu hơn. Chưa nói đến trong thịt, trong cá. Vì thế mà vô trong đó tôi ăn năm chén ngon lành có sao đâu, mà ăn rồi tới bữa còn ngó được cửa sổ mà thấy cái bóng rồi mà đem cơm vô mừng chứ. Thế là chúng sanh nó như vậy. Tôi nói đến cái tâm chúng sanh à, thấy mà nhìn đói chưa, mấy ông tỉnh tưởng kìa, mấy ông cũng tưởng ở tù kìa mới đau thương hơn. Tại vì sao? Ở ngoài ông ăn sướng quá rồi, cho nên khi vào tù thì bắt buộc ăn phải nhất định. Tôi có ở lao phủ, lao thừa phủ, tức ở thừa thiên á, thì dọn một mâm như vậy 12 người, ở giữa một thau cơm với hai thau canh, nói thì canh chứ nước không à, nước không luôn đó. Nhưng mà biết quý vị ở tù ăn gì không? Ăn nhầm gì á, chứ không ăn chán như mình đâu. Tại sao ăn gì á? Vì mỗi ông cộng một dĩa để ngồi ăn, chứ ăn chén mà ăn hết đâu có đủ ăn. vợt ăn nó cực khổ, bởi vì nó thừa. Còn ở trong tù thì ăn nó thiếu, về theo mỗi ông phải sao người ta dĩa mà dĩa lớn đó nha. Có một hôm tôi chứng kiến cạnh đâu, bây giờ tôi nói thật hết cho quý vị nghe, cái ăn uống nó tồi tàn, nó tệ như thế đó. Ở ngoài thì làm ông tỉnh trưởng, ông quận trưởng, ông thiếu tá, ông trung tá, đường đường chính chính oai vệ lắm, rồi vô trong đó chẳng ra sao hết á. 12 dĩa nhưng mà ông sếp mới có 8 dĩa nó hết cơm rồi, còn bốn ông ngồi không. Bốn ông ngồi không, ông đâu có chịu ăn. Ngồi đó thì cái thằng thật tử đó ăn chưa, họ ăn rồi đấy con ngồi á, dạ mới có 8 dĩa. Mấy ông kia sợ bò sợ quỳ, mấy sếp sếp được có dĩa là 9 dĩa, còn 3 dĩa nữa ở đâu? Rồi sếp sếp mà ông là có giống sếp, sếp nữa thiếu của mình sao? Rồi thấy sếp một chút còn được dĩa, được 10 dĩa. Rồi ông lấy cái rồi tóc cả tỉnh trưởng, quận trưởng, thiếu tá, trung tá đã bò bò mà sang lết miếng mà sang bưng cái dây cơ ra mà lết. Thế thì cái ăn nó như thế nào, đau khổ như thế hay sao? Con người cũng chỉ vì miếng ăn mà đau khổ như thế hay sao? Người ta tính làm sao cho đủ 12 dĩa thì đâu có nhục như vậy. Bây giờ sớt lại còn có 10 dĩa à, còn thiếu 2 dĩa nữa. Trung tá, thiếu tá, quận trưởng, tỉnh trưởng ra bò, bò đó, bò rồi cái vô sớt lại hết đủ 12 dĩa à, bò tua là đủ 12 dĩa. Cho nên hôm nay đến thị Phật thị kiến, chúng ta phải thấy rõ cái việc ăn uống của chúng ta nó là sức quân tập trong thế gian này. Vì thế mà nhiều người tưởng nó ăn là thật, vì thế mà ra sức mà ăn nữa. Ra sức mà ăn thì làm gì mà có thoát bãi báo này, làm gì có. Chúng ta có bớt ăn không? Không, hôm nay đến thị Phật đi kiến mà ăn cũng bớt bớt lại. À, bớt lại vừa phải thôi, chứ đừng ăn nhiều quá, nhiều quá mất. Còn nếu như còn thừa ra thì để cúng dường kinh điển, biên chép, giải nói, truyền đạt kinh Pháp Hoa thì có phước hơn. Còn ăn thay qua để làm gì? Để làm gì đâu? Do đó mà mấy người Mỹ có gửi thơ về cho tôi, đọc qua bên đây rồi mới thấy tu hành là cao quý, vật chất đi ngõ cụt, đến khi mà nó đầy đủ rồi thì không biết làm thứ gì nữa. Không biết làm thứ gì nữa. Còn cái mặt tinh thần giải thoát chúng ta thì vô lượng, vô biên, vô cùng tặng. Vì thế chúng ta kiếm hoài không rời. Còn vật chất đến ngày nào đó chúng ta sẽ cuộc ngủ hết. Rồi lúc đó mới đi tìm đến tinh thần thì đã muộn rồi. Còn chúng ta đang nằm đây, đang ngồi tại đây, đang sống tại sinh phòng Trung Quốc như thế này rồi, mà chúng ta bỏ lỡ cơ hội thì oan uổng biết bao nhiêu. Vì thế hôm nay đến thị Phật ý kiến, chúng tôi xin nhắc lại cho quý vị rõ là trong phẩm này Đức Phật chỉ rõ cái tri kiến Phật, nghĩa là trong mỗi tâm chúng ta đều có tháp bãi báo. Và lúc nào để chúng ta tỉnh ngộ rồi thì cái bãi báo được vượt lên trên hư, hư không là chúng ta có tâm, tâm không. Mà đạt được tâm không rồi thì chúng ta mới gặp chân như, chư Như Lai. Vì thế các vị Bồ Tát mới nói Phật Thích Ca rằng: hai Phật ở cao quá, cho con được gặp không? Cho con được gặp không? Cho con được thấy Đức Phật đã bảo không? Vì hai Phật ngồi cao quá, quý vị hiểu chỗ này không? Ha? Nghĩa là hai Phật đã chứng ngộ rõ ràng rồi, còn chúng con chưa được như chư Phật, vì thế con không lên trên hư không được, nghĩa là chúng ta chưa có tâm không. Chúng con chưa lên được. Lúc đó Đức Thích Ca mới phóng hào quang đưa các vị Bồ Tát thăng thăng lên ngồi ngang với Phật Thích Ca và Phật Đa Đa Bảo, phóng quang lên. Thấy chưa? Bây giờ thấy rồi, chúng con sung sướng quá. Bây giờ các ngươi muốn ngồi trong tháp này không? Dạ muốn. Phải trở xuống. Phải trở xuống. Trở xuống để làm gì? Tu hành đạt được tâm không thì các ngươi sẽ thấy rõ. Còn bây giờ chúng ta chỉ phóng quang đưa lên để thấy mà thôi. Dạ có gì hiểu cho này không? Còn muốn đạt được cái tâm không đó, muốn thấy được Đạo Bảo, muốn thấy được Phật Thích Ca thì phải lo chuyện tu hành. Cái này pháp ở đâu? Ở ngay trong tâm. Do đó mà kinh nói tháp từ dưới đất mọc lên, đất là tâm, mà Phật Đạo Bảo là ngồi trong tháp, của quý là ngồi trong tháp, đó là ngồi trong tâm, tượng trưng cho pháp. Vì pháp cũng là tâm, mà tâm tức là pháp. Vì tâm hòm chứa hàng xa công đức là có báo, cho nên gọi tâm là Đa Bảo. Cho nên gọi tâm của ta cũng là Đa Bảo. Pháp là cái gì có thật? Pháp
là tất cả những cái gì có thật nhưng mà vô hình vô vô tướng. Pháp có hình tướng không? Pháp có giống như cái chén nào không? Pháp có giống như cái dĩa nào không? Pháp có giống như cô không? Ngay bây giờ chúng ta ngồi để thanh tịnh hay là không thanh tịnh thì chúng ta có thấy được không? Có thấy thanh tịnh không? Có những người ngồi để thanh tịnh hoàn toàn mà chúng ta không thấy được. Có những người đang dao động mà chúng ta không thấy sao hết. Giống như người tương tư vậy. Quý vị nghe tương tư chưa? Hả? À, anh nghe tương tư. Bây giờ là cái anh thanh niên, anh có thấy cô gái đẹp. Cô gái đẹp là con tương tư. Tương tư mà anh gầy, mòn, xanh sâu rồi. À, ngày tối anh có những hành động mà cha mẹ không hiểu được. Không biết cái thằng nó bữa nay sao nó bồn chồn vậy. Mấy bữa nó ngồi im mà tại sao nó bồn chồn. Nó ngồi có mắt nó liếc, rồi nó lỗ mũi có nó dĩnh dĩnh, rồi nó lỗ tai có nó ngồi không yên. Nó bước vô bước ra không yên gì hết. À, mà chưa biết nó là cái gì. Vậy tương tư không biết cái làm sao. Muốn vẽ mà chơi vẽ được nào. Khi đứng, khi ngồi, khi nói chuyện, khi sai, khi tỉnh, lúc chiêm bao, trang xoay trước mặt ngờ chân bước, gió thổi bên tai ngỡ miệng chào. Tương tư không biết cái lần sau, muốn vẽ mà chơi vẽ được nào. Này, cho nên Phật tử chớ tương tư đó nha. À, mà chỉ có suy nghĩ thành Phật thôi, mà có suy nghĩ thành Phật mà cũng ta biết, chứ ngồi người khác không biết được. Cho nên nó tóm lại là thất báo ở đây là thí dụ cho Phật ở trong tâm của mỗi người. Thất báo này là nói rõ là thất báo đó có trong tâm của mỗi người và lúc nào đó sẽ lơ lửng trong hư không, tức là có tâm không. Mặc vào bãi báo đó mà được tâm không nữa, tức là được lơ lửng trong hư không. Tháp nổi lên là đã phát huệ rồi. Cái tháp mà có đó tức là đã phát huệ rồi. Vì đây là phẩm thị Phật tri kiến là đã phát huệ chưa? Huệ đã biết rồi, đã nhận rõ tri kiến Phật, đây là nhận rõ tri kiến Phật là đã phát huệ rồi, đã thấy pháp chưa? Thấy pháp rồi, bây giờ có dễ từ người chưa? Dễ, có thấy pháp rồi, cho nên khi người nghe kinh Pháp Hoa và chân lý tối diệu là phải khen, từ trong pháp có tiếng ra là khen kinh Pháp Hoa. À, lời bạch của Bồ Tát Đại Nhạo Thiết là tượng trưng cho câu hỏi của thế cái gian cái gì? Nhạo Thiết là cái thiết vui, là cái bạch này là có sự vui, vui lớn thay mặt cái thế gian mà hỏi. Làm sao để thấy pháp được? Kinh nói chúng còn muốn thấy thần của Phật Đà Bảo, thấy thần Phật Đà Bảo. Như vậy là Đức Thế Trâm muốn nói, muốn thấy pháp thì phải gom góp đầy đủ công đức. Muốn thấy pháp đó phải gom góp đầy đủ công đức. Từ trước nay chúng ta làm được công đức gì phải gom hết lại. Làm tất cả công đức nào chúng ta đã làm, nào làm chùa, nào làm nhà đức chuông, nào là đất tượng, nào là công đức cúng dường, tất cả chúng ta gom hết lại. Là những cái đó chúng ta gom lại để làm gì? Để mà thấy công đức à? Không, gom có nghĩa là chúng ta đã làm được tất cả công đức từ trước đến nay nhiều như thế đó. Dạ, quý vị thấy rõ không? Mà ai là được nhiều công đức như thế rồi á, thì hôm nay những công đức nó dẹp hết tất cả những tư tưởng thấp hèn. À, dẹp hết những tư tưởng thấp hèn rồi á, thì lúc đó chúng ta mới thấy được thân có đà bảo. Vậy thì mỗi công đức là một phần của pháp thân. Mỗi công đức mà chúng ta làm từ trước nay đó là một phần của pháp thân. Mà nhớ công đức phải làm nhiều đấy nha, công đức trong cái phước đức đó nha. Quý vị lưu ý điều này. Do đó mà tổ Bồ Đề Đạt Ma vừa qua Trung Hoa để mà truyền pháp thì gặp ai? Gặp vua Lương Võ Đế đã đúc cái hàng xây hàng ngàn cái chùa, đúc hàng ngàn cái chuông, thấy gì không? Ngàn cái chuông. Thế thì khi tổ Bồ Đề Đạt Ma vừa qua thì Lương Võ Đế nói gì? Tôi làm chùa như thế, đúc chuông như thế, độ tăng như thế, có công đức gì không? Thầy Bồ Đề Đạt Ma phát đi liền, không có công đức gì hết. Không có công đức gì hết. À, người chỉ có phước đức đền thời chứ chưa có công đức. Công đức là tu tập hết những cái phần giải thoát của mình mới gọi là công đức. Còn phần nó chỉ là phước đức mà thôi. Những phần chúng ta làm mà còn trước tướng đó là chỉ là phần phước phước đức, cái mà làm chúng ta quên tất cả, như tôi nói tuần hôm trước, quên tất cả rồi thì cái nó mới gọi là công công đức. Hôm nay chúng ta gom nó lại, chúng ta nhớ nó lại, đó chính là những công đức chúng ta đã tạo ra mà hôm nay chúng ta mới có được cái tâm không. Vì chúng ta làm mà chúng ta đã quên từ lâu rồi. Nhưng mà chư Phật có thấy không? Chư Phật thấy tất cả. Còn riêng những cái hành trang của tất cả mọi gì nào đó làm xong rồi chúng ta nên quên đi. Đó là tâm xả. Ai mà có cái tâm xả rồi thì lúc đó chúng ta mới có tâm không. Những cái phân thân đó hiện đang thuyết pháp đã có cả nước trong mười phương là gì? Là mỗi nước là một tâm chúng sanh. Trong mười phương mỗi nước là một tâm chúng sanh. Trong vũ trụ là mười phương mà tâm chúng sanh như tâm Phật chứa đầy đủ tất cả các công đức. Công đức đó là gì? Từ bi hỷ xả. Cái công đức mà chúng ta gieo từ trước nay là công đức từ bi hỷ xả, chứ không phải công đức trên hình tướng chúng ta đã làm. Nhưng mà trong cái trạng thái hột giống chưa nảy nở hoàn toàn như tâm Phật á, thì tuy chưa nảy nở hết, ít ra là một trong những hàng xa công đức nấm manh nha. Ở người này là giống từ, ở người kia là giống bi, ở người kia là giống hỷ, người kia là giống xả. Tất cả chúng ta đều có cái hạt giống đó. Hạt giống của từ, hạt giống của bi, hạt giống của hỷ, hạt giống của xả. Nó có manh nha là có phát lộ ra bên ngoài, nghĩa là đã có cái tháp đại báo, đã có sẵn trong ta rồi, hôm nay chỉ chờ duyên là nó phát lộ ra bên ngoài. Như vậy là mỗi chúng sanh đều có tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, hôm nay đã phát lộ ra bên ngoài, tức là thị Phật tí thì kia. Lộ ra bên ngoài bằng cách nào? Từ trong lời nói, từ trong việc làm, từ một lời nói từ, một việc làm từ, là những bài diễn văn, là những bài thuyết pháp. Vì chữ từ đây là người của câu thân thân đang thuyết pháp. Từ đây có nghĩa là thân thân đang thuyết pháp. Một lời nói từ thôi, một lời nói cho người ta được yên vui, một lời nói làm cho người ta được sung sướng, một lời nói làm cho không đau khổ nữa, thì chính đó có phải là thuyết pháp không? Có phải thuyết pháp không? Còn nói lên cho người ta giận thì sao? Nói cho người ta giận thì sao? Cho nên cái người đi tụng kinh Pháp Hoa không có được phép nói một câu nào cho người ta giận hờn. Nói người ta giận hờn thì không có bãi báo bao giờ, không có tâm không mà không thị Phật tri kiến được. Nói làm sao? Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Đó. Ví dụ như hôm nay chúng ta đi tụng kinh Pháp Hoa này, về nhà, ý bảo đi tụng Pháp Hoa cho bà ngu chứ. Bên nay tôi đi nghe Pháp thị Phật tri kiến biết rồi, bà ở nhà bà ngu chứ bà lo cử tuổi làm ăn, bà ăn bà nuốt, bà cậu cho nhiều. Trời, nó cho họ giận thêm, hả? Thèm, không có gì hết. Không được. Cho nên, ngay cả lời nói chúng ta phải nói lời từ, phải làm việc từ, và đó là những bài thuyết pháp không lời, và đó chính là phân thân đang thuyết pháp. Như vậy là chúng ta nói được lời từ đó có phải là phân thân với chư Phật không? Chúng ta có từ bi hỷ xả vào trong chúng sanh, có phải là chúng ta là phân thân với chư Phật đấy không? Quý vị nghe rõ cho này chưa? Nhưng muốn gom góp đầy đủ các công đức đó, các phân thân đó, thì phải có huệ, nghĩa là Phật phóng con ở giữa hàng long lông mày, phải có trí huệ. Mà mỗi người tu phải có trí huệ, cho nên Phật phóng con giữa chạng lông mày, nhớ không? Đây tôi dở là tay trái, ở đây là phải chạng giữa không? Ở đây là hàng lông mày bên trái, đây là hàng lông mày bên phải, tức là không có bên phải, không có bên trái, không có bên tốt, không có bên xấu, không có bên hai, không có bên dữ, không có bên thường, không có bên đoạn, không có bên nhất, không có bên nhị, là ở giữa. Ai có cái tâm đó gọi là tâm không, tức là gọi là Phật phóng hậu quang. Còn nếu chúng ta dính mắt bên tốt thì có kẹt bên xấu không? Rồi ở bên hai thì nó mắc bên dở. Vì tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, đều có hai dở, vậy là hôm nay không thành Phật thì ngày mai cũng thành Phật cho ai dở đâu. Ngay trong đầu quyển kinh Đức Phật đã nói rằng ta với Di Lặc cùng tu, nhưng mà ta vì do tinh tấn ta dũng mãnh, vì thế ta thành Phật trước. Còn Di Lặc do nó ham giàu, đi đến nhà giàu nó khất thực, vì thế mà nó còn lẹt đẹt là Bồ Tát. Như vậy cũng cho giải đãi mà chưa thành Phật. Chứ sau này Di Lặc có thành Phật không? Ngay có Bồ Đề Đạt Ba phẩm sắp tới đây rồi sẽ thành Phật. Ngay người giết Phật thì cũng thành Phật chứ mà. Như vậy là Ngài phân quan giữa hằng chặt lông lông mài, tức là cái hằng lông mài tượng trưng cho hai bên vê đối đại. Mà nó có huệ là có thánh, thanh tịnh. Ai có phát ra huệ là tâm đã được thánh, thanh tịnh rồi. Vì vậy kinh nói ta bà biến thành thanh tịnh. Vì thế trong kinh nói ta bà biến thành thanh tịnh nha. Thế thì ta bà này có thanh tịnh không? Nó thanh tịnh ở tâm chúng ta, nó không phải thanh tịnh ở cõi. Vì cõi này nó vốn đã thanh tịnh, nhưng mà tại tâm chúng sanh vẫn làm cho cái cõi này ô ế. Chứ còn nếu khi tâm chúng ta thanh tịnh là tất cảnh thanh, thanh tịnh tâm với cảnh là một, chứ đâu có hai. Nhà có hiểu cho này không? Về thế từ trước nay chúng ta tưởng cõi ta bà là cõi ô ế. Mà hôm nay ô ế là Đức Phật chỉ rõ là ô ế là tại vì tâm của chúng sanh. Nó làm cho cái thế giới này ô ế. Cho nên tâm chúng sanh thanh tịnh hết thì cõi này biến thành thanh tịnh. Nhà chỗ này hiểu rồi phải không? Hiểu. Cho nên tất cả những cái tư tưởng mà mong lên cõi trời để hưởng phước báo, hoặc trở lại là người để giàu có sang trọng, có người cầu để sau này tôi hôm nay nghèo cho nên tôi ráng tu sao tôi làm người để người giàu có sang trọng, hoặc có người đi chùa lễ Phật tụng kinh sám hối, con cầu mau để sau con sinh được cõi trời để mà sống sung sướng dục lạc trên nó. Bởi vì một ngày trên cõi trời là bằng 100 năm ở cõi ta bà. Vì thế con nên nó sống được lâu hơn, phải không? Lâu hơn. Vì thế mà cầu về cõi trời thì đến đây phẩm thị Phật tri kiến Đức Phật phải dễ hết tất cả những cái cầu mong đó, để chúng ta chỉ còn cầu mong thành Phật mà thôi. Như vậy thì đừng có mong lên trời hưởng phước hay là sanh làm người giàu có sang trọng, vì còn những cái tư tưởng đó là chưa thanh tịnh nè. Vì còn có những tư tưởng đó là tâm chưa thanh tịnh. Dạ, quý vị nhận rõ cho này không? Ai mà còn có tư tưởng cầu là cõi trời, ai còn có tư tưởng cầu làm người thì tâm chưa thanh tịnh. Hoàn toàn ở kinh khác có câu là không cầu phước báo làm người làm trời, là cái nghĩa phải cầu giải thoát. Cho nên các điều kiện đó mà thực hiện xong rồi nên tự hỏi tâm mình đã được an vui chăng. Mình nếu không có cái tâm đó, không có tâm cầu sinh lục cõi trời của người, thì tâm mình an vui chăng? Không cầu chỉ được giàu sang thì mình có được an vui chăng? Mình có bệnh gì không? Mình có cầu giàu sang đâu có bệnh mà đau khổ. Mình có cầu sinh lục cõi trời đâu mà nó nhọc mệt. Vâng. Cho nên nó hỏi câu Ngài có được an vui chăng? Ngài có bớt khổ không? Có nghĩa là hỏi trong tâm chúng sanh chúng ta, khi mà chúng ta cầu như thế, và nếu chúng ta dẹp được cái tâm cầu về cõi trời của người thì chúng ta có được an ổn chăng? Vâng. Mà nếu ai cũng cầu giải thoát không thì làm gì có chuyện mệt nhọc, làm gì có chuyện khó độ. Như cho nên trong kinh này có hỏi Như Lai có được ít bệnh ít khổ và sức khỏe được an vui không? Mà nếu ai không có cầu mong như vậy thì sức khỏe an vui, như tôi nói từ đầu của bản kinh, là tại vì ông vua kia muốn tham cầu lấy cung hoàng địa ngọc họ, cho nên mới có chịu khổ là đã không bước đi được. Chứ nếu xả bỏ cái tâm niệm mà ăn cướp của thiên hạ thì đi tự nhiên đi gọn gàng, đi nhẹ nhàng, phải không? Còn ta tưởng rằng cái thế giới này đẹp đẽ, chứ còn nhiều thế giới khác đẹp đẽ hơn của ta nhiều cơ mà. Ta tưởng ông vua là sang trọng hả? Không. Nè, cho nên đến đây quý vị đã thấy được pháp, thì chứng kiến được cảnh trời long đất lở, bao nhiêu hiểu sai nghĩ quấy, tất cả những cái hiểu sai nghĩ quấy chúng ta bao nhiêu thành kiến tập quán đều đổ rồng rầm, tức là cái thành vang ra một tiếng lớn, nổ một cái ầm. Tất cả những cái thành kiến từ trước nay chúng ta không biết chúng ta tu thành gì, từ trước nay tu thành gì, hoặc là chúng ta chỉ thôi cầu sinh lực ở trời, hoặc sinh làm người, bao nhiêu thành kiến đó, bao nhiêu cái nghĩ quấy đó, hôm nay thẩm thật thị Phật thị kiến đánh đổ một cái rầm, đều đổ ầm ầm như tiếng vang rền, làm vang thành lớn được, như cửa thành lớn được mở. Như vậy là những cái xe quấy chúng ta qua đã đập chưa? Phải đập đó nha, thị Phật thị kiến à. Pháp bất sanh nên nó bất diệt, vì cái pháp nó không sanh cho nên nó không diệt. Vì vậy kinh nói toàn thân Phật đã bảo tuy tịch diệt trong quá khứ vô cùng xa xưa mà vẫn còn nguyên vạn, vì Phật nó không có sanh, không có diệt, nó không có nhơ, không có sạch. Vì thế mà từ trước đến nay vẫn còn nguyên vạn, các pháp đều nguyên vạn, có sanh diệt gì đâu. không tăng mà cũng không, không giả. Nhưng mà nói đến đây, chúng tôi xin nhắc lại là các tổ khi tu hành rồi muốn diễn cái pháp này lại cho rõ ràng, Phật không để lại, chỉ để lại xa lời thôi. Nhưng mà riêng tổ Huệ Năng còn để nguyên cái thân xác đó cho biết rằng trước sau nó chỉ là một, không có tan rã. Thân này có tan rã không? Nếu tu đúng như ngài Huệ Năng thì không tan rã. Ngài Tiếp Sơn, ngài Hoán Sơn và nhất là ngài Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Tường tại miền Bắc ở chúng ta còn nguyên cái nhập thân đó, tức là từ trước năm mà có ngàn năm sau cũng không hề tan rã, và mấy triệu năm sau cũng không hề tan rã. Như vậy là cái đau bão này là còn nguyên vạn từ trước quá khứ như thế mà hôm nay vẫn có mặt tại tại đây, không tan không rã, bất sanh bất diệt, là nói suốt các thời gian quá khứ, hiện tại, vị lai, định luật trong trời đất, chân lý đó vẫn y như vậy, không hề thay, không thay đổi. Quá khứ, hiện tại, vị lai, cái chân lý đó không bao giờ thay thay đổi cả. Còn như vậy sinh vào cõi trời là có luân hồi sinh tử không? Còn sinh làm người là còn luân hồi sanh sanh tử, cho nên Đức Phật không muốn tất cả chúng sanh làm chuyện đó. Nhưng sở dĩ ngài thuyết những cái pháp đó là vì căn cơ chúng sanh còn cạn cỡ, còn hôm nay đến đây tâm tưởng của chúng sanh, căn trí chúng sanh đã được thông lợi rồi, cho nên Đức Phật nói tình hôm qua là tất cả thành thành Phật. Đức Phật Thích Ca tu hành đã đạt được đến cái chỗ thể nhập với pháp rồi, cho nên ngài Thích Ca sở dĩ ngồi được trong tháp Đao Bảo bởi vì ngài đã thể nhập được với pháp rồi, nên nhập là một với pháp rồi, là hiện thân cho pháp, cho nên kinh nói ngài được mời vào ngồi trong tháp đã Đao Bảo, phải không? Thế thì cái chỗ này hôm trước tôi có chứng minh cho quý vị nghe là Khổng Tử đi chơi với sông Hào, ở trên sông Hào có cái tháp, tháp nước chảy rất mạnh, mà ai đến đó là chết, ghe thuyền đến đó cũng ấp ngay vì cái thác chảy quá mạnh. Thế thì có một người nó đứng trên thác, nó nhảy xuống thác, đứng trên thác nó nhảy xuống thác, thì Khổng Tử mới thấy, nói với các đệ tử, à tội nghiệp cái thằng kia, có lẽ gia đình của nó bị lộn xộn, sau đó nó bất mãn chuyện gì đó, nó buồn bực mà nó đi tự tử kìa. Thôi các đệ tử ta chuẩn bị rồi lấy cái xác của nó chôn nó tội nghiệp. Thì ông đứng chờ cho cái xác tới để mà lượm cho hùng thần. Bất ngờ cái xác xuống cuộn, cuộn theo dòng thác, cuộn theo dòng thác đến trước Đức Khổng Tử, đứng dậy, xóa tóc, xóa tóc lên đứng dậy. Ông nữa, ngươi là mai Phật, à ngươi là mai người, ngươi là người thiệt hay ma? Nói tôi là người, chứ đâu có ma, trả xong người mà ngươi sống được. Cái thác sâu như thế, nước chảy như thế, người đứng từ trên thác nhảy xuống không phải người tự tử à? Không, tôi có tự tử đâu. Thế thì làm sao mà người sống được? Có gì đâu, tôi với nước là một thì làm sao tôi chết? Bởi vì các người khác chết là họ thấy họ với nước là hai, vì thế họ chết. Còn tôi thấy với nước là một thì làm sao chết được? Hiểu không? Chỗ này có hiểu không? Vì chúng ta xuống nước là chúng ta hay là lội ngược dòng nước, lội ngược dòng nước cho nước mới cuốn ta đi. Còn ở đây cứ theo dòng nước mà chảy, theo cái thực tướng của nó mà chúng ta nhập vào thực tướng thì làm gì chết được? Hiểu không? Nói cách khác, hôm nay chúng ta tùng tánh mà tùy duyên để mà hoạt dụng, đó gọi là tâm, tâm không. Có nghĩa là gì? Hôm nay quý vị thấy lửa chưa? Thấy lửa không? Lửa cái tánh của nó thì sao? Tánh nó thì nóng mà đốt, mà nếu những kẻ không biết đun tay vào lửa thì sao? Cháy, cháy được. Ông có thấy gì đâu, quá bỏng tay rồi. Còn kẻ có trí, mày là nóng, tao không rời tới mày thì làm sao mà cháy? Đó là kẻ đã thấy tánh rõ ràng, tánh của nó là nóng, cho nên ta không dễ gì đun tay vào lửa cả. Thấy thế gian là vô thường, thấy cái thân này là tạm bỡ, ta đun cho đó để làm gì cho khổ? Đun đó làm gì cho khổ? Thấy hạnh phúc của thế gian là tạm bỡ, nhảy vào đó chỉ cho khổ. Tôi nhớ có cô nào hôm trước còn nhắc tôi câu chuyện này. Anh giàu anh có villa, tôi nghèo tôi có cây dù. Ngoài kia bán xé trang lâu, nhìn là anh bán hết cho cây dù tôi còn nguyên. Đơn giản mà hay thiệt. Bởi vì cái villa kia được con ngạnh bán, cho tôi có cây dù không à. tôi bán đâu, tôi có gì đâu để bán. Nhưng mà anh có villa tôi chẳng sẽ bán hết đấy nha. Anh giàu thì anh có villa, tôi nghèo tôi có cây dầu. Đúng là tôi có cây dầu đấy không? Ai không có cây dầu? Ai cũng đều có cây dầu trong này hết á. À, còn cái villa là cái anh bài đặt để làm cho nhiều thôi. Rồi cuối cùng khi mai kia bán xé trăng lưu, villa anh bán hết cho cái dù tôi còn nguyên à. Dạ, quý vị hiểu cho này không? À, chân tâm của chúng ta có bao giờ mất đâu mà chúng ta đem bán rẻ như thế. Chúng ta chỉ cảm cự lo cái đời sống vật chất để chúng ta quay mất bản tâm của chúng ta đi. Hôm nay thị Phật tri kiến là chúng ta phải trở về bản tâm chân thật của chúng ta. Nói cách khác là hôm nay quý vị sẽ thọ bắt con trai. Quý vị nhớ không nè? Nhớ một điều quan trọng là hôm nay không được hoa hương phấn sáp rồi mình, không được kẻ lông mày đen đỏ gì hết. Bộ mặt thật nó sao để nguyên như vậy? Còn ra ngoài giả dối lần đã giả dối rồi còn thêm chuyện giả dối nữa. Vì thế mà hôm nay chúng ta để bộ mặt thật của chúng ta từ xưa nay bản là diện mục là như thế. Bữa nay phải lột hết vòng vòng xiếng cổ, những là thêm một đen màu đỏ màu vàng vậy đây, tán vậy đây, dẹp giống như thầy chùa mà. Nghĩa là bên nay trước hết khác đi thọ bắt con trai tụng cái hôm qua là chúng ta phải làm giống ông thầy chùa, là không có sư gương, gương cũng dẹp. Bữa nay có sư gương chi không? Ủa họ đánh phấn có thêm chút đỏ đỏ đen đen nó sư gương chứ còn không có phấn. Từ nào này tôi biết cái gương nó sao đâu. Vì thế mà hôm nay chúng ta phải trở lại thật có mặt thật của tâm không của chúng ta. Vì bản lai chúng ta vốn là thanh thanh tịnh, đó là điều Đức Phật muốn chỉ trong cái phẩm thị Phật tri kiến. Hà kỳ tự tánh bổn tự thanh tịnh, hà kỳ tự tánh bổn vô sinh diệt, hà kỳ tự tánh bổn tự cụ túc, hà kỳ tự tánh bổn vô dư động, hà kỳ tự tánh năng sanh vạn pháp. Đó là huệ năng bất thức tỉnh ngay năm điều đó. Nghĩa là tâm ta vốn nó thanh thanh tịnh, tâm ta vốn nó không sanh thanh diệt, tâm ta vốn nó đầy đủ tất cả, tâm ta nó không như dao động, mà tâm ta sinh ra tất cả vạn vạn pháp đều từ tâm đó mà xuất hiện. Thế thì thấy Đức Ca đạt đến sự thành tựu cao quý đó, ai là không muốn? Để tượng trưng cho ý này, kinh nói đại chúng xin cũng được lên hư không. À, thanh tịnh như vậy ai không muốn, cho nên mà đại chúng cũng muốn xin lên hư không để gần với hai Phật. Ngự trên tòa cao lại cũng có nghĩa là pháp ở chỗ cao, nên vi diệu muốn thấy pháp phải đạt đến cái đây không thì chúng ta sẽ thấy pháp phải chỉ như là nghĩa là hoàn toàn giải thoát, đừng còn kẹt trong vòng thấy có ta, thấy có vật, thấy có sát tướng, thấy có anh, thấy có tôi, thấy đàn ông, thấy đàn bà, thấy giàu, thấy nghèo, thấy sang, thấy hàng, thấy có danh tướng, thấy có này khác. Nếu chúng ta còn kẹt trong những cái thấy đó thì không bao giờ chúng ta đạt được tâm không. Mà có tâm không rồi là chúng ta thấy được chư như là. Vì thế mà chư Bồ Tát chưa lên được thì Phật Thích Ca phóng hào quang đưa lên thấy xong rồi. Nó có người có muốn thanh tịnh đó không? Dạ muốn, trở xuống. Phải trở xuống. Còn đây là tao phương tiện đưa lên để nhìn thấy mà thôi. Còn thấy trực tiếp là chính các ngươi lo tu hành giải thoát, các ngươi sẽ thấy được đa bảo và thấy được Phật Thích Ca và sẽ ngồi gần với chư Phật. Thế thì bây giờ tôi chứng minh câu chuyện cuối cùng để cho quý vị nghe là cái chuyện Okido và Tăng Văn. Tăng Văn Okido tu trên núi 30 năm, hôm đó xuống núi phẩm này đây, phẩm này quý vị nghe câu chuyện này nữa. Xuống núi thì trời mưa, nước dãi đường đi không được, thì đi Tăng Văn và Okido cùng đi song song như thế này, thì có con gái đứng bên này được. Muốn đi qua mà đi không được, Tăng Văn là ôm suốt người đồng bà đó, người con gái đã bỏ qua đường. Thế không? Ôm suốt bỏ qua đường. Thế thì Okido cũng đi, lặng lẽ đi về tới thiền thất. Về tới thiền thất đang ăn cơm, thì Okido thả chán xuống hỏi, này sư huynh, sư phụ chúng ta đã dạy những gì, mà tại sao hôm nay sư huynh lại xuống phố và ôm người con gái qua đường? À, Tăng Văn lúc đó là à, ta tưởng người con gái đã đi quá xa rồi, ta không ngờ em còn cõng nó về tới thiền thất. Bởi vì nghe chữ đó nha, ta tưởng người con gái đã đi quá xa rồi, ta không ngờ em còn cõng nó về tới thiền thất. Nghe chữ cõng này nghĩa là tâm ấy cô Kỳ Đô vẫn còn vướng mắc, chưa giải quyết gì hết, nghĩa là tu 30 năm mà còn dính mắc vòn tròn. Vì thế gọi là cảm, người con gái đã về tới thiện thiền thất. Và có gì hiểu không? Ở đây chúng ta có cảm không? Coi chừng mỗi người đều có cảm, cảm một chuyện trong đó. Còn tăng văn thì hoàn toàn không vướng mắc, cho nên ơn người con gái qua đường cách tự nhiên. Mà tâm vẫn thanh, thanh tịnh ở trong cuộc mà tâm vẫn thanh, thanh tịnh, cho nên ngài an nhiên tự tại. Còn ô khi đôi thì còn vướng, vướng mắc. Vì thế tăng văn nói: "À, ta tưởng người con gái đã đi quá xa rồi, anh không ngờ em còn cảm nó về tới thiền thất." Là quý vị hiểu không? Hiểu rồi phải không? Đứa thì em phải tu 30 năm nữa. Ôi trời, có chút chừng đâu phải tu 30 năm nữa. Và câu chuyện đến đâu kết thúc của phẩm thị Phật tri kiến. Dạ thôi, xin mời quý vị đứng dậy hồi hướng công đức. Quý vị nhớ hồi hướng khác hơn những cái bài giảng từ trước. Nam Mô A Di Đà Phật.